Chương 687, Ngọc tỷ truyền quốc tranh cướp, chương 687, Ngọc tỷ truyền quốc tranh cướp. Hai bên ăn nhịp với nhau, Lữ Bố liền mang theo Giả Hủ trực tiếp đi bên ngoài làm một mình. Thời đại này, làm tay chân không tiền đồ, vẫn phải là chính mình xông vào một lần. Có binh mã, có mưu sĩ, chính Lữ Bố còn có thể đánh, vàng bạc lương thảo tất cả đều không thiếu, cơ hội trời cho còn chưa đi ra ngoài khoáy lên phong vân, chết rồi đều bế không lên mắt. Tại sao như thế sao đây? Bởi vì hết thảy đều là Triệu Lâm sắp xếp. Giả Hủ người này, có thể gọi cuối thời Đông Hán đệ nhất lão lục. Thiên hạ mọi người đều có thể thương, duy hắn Giả Hủ mãi mãi không có bệnh. Nếu không là Triệu Lâm biết rõ cái này lão lục bản lĩnh, tìm hắn vẫn đúng là không dễ dàng. Từ khi 5 năm trước khống chế U Châu bắt đầu, Triệu Lâm cũng là người ta trong bóng tối tra tìm cái này lão lục tung tích, 2 năm trước mới từ quân Tây Lương bên trong tìm tới hắn, tiền tiền hậu hậu dùng vài tháng thời gian, mới đem chiêu mộ được dưới trướng. Triệu Lâm đối với Giả Hủ cái này mưu sĩ, cũng coi như là đặc sự là bạn, hoàn toàn là nuôi thả trạng thái. Duy trì Giả Hủ nhất quán phong cách hành sự, tiếp tục miêu ở đồng trác quân Tây Lương bên trong, bình thường cũng không nhiệm vụ gì, chính là lan truyền một ít Lương Châu cùng quân Tây Lương tình báo cho U Châu, cái khác cái gì cũng không cần quản. Nói đúng ra, dựa vào Vương Doãn đường dây này, để Lữ Bố thành công cắt đồng trác, là Giả Hủ nhiệm vụ thứ nhất. Cho tới mặt sau theo Lữ Bố làm một mình, là hai bên lao tới kết quả. Giả Hủ đệ nhất lựa chọn là bảo mệnh, xác thực nói là khống chế vận mệnh của chính mình. Điểm này, Giả Hủ cùng Lữ Bố trên bản chất có thể nói là như thế. Vì lẽ đó Triệu Lâm liền vì là hai người kế hoạch này một hồi đại hán phía nam gây dựng sự nghiệp hành trình, nếu Lữ Bố Giả Hủ đều không nhận mệnh, vậy thì cho bọn họ một cơ hội, hảo hảo đi chư hầu chồng bên trong sông vào một lần. Cảm thụ một chút, không va nam tưởng không quay đầu lại tư vị. Lữ Bố đánh trận dũng mãnh là không giả, nhưng hữu dũng vô mưu dễ kích động, hơn nữa cái tên này dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt, tính khí tới thời điểm, ai nói cũng không nghe. Nếu không thì trong lịch sử cũng sẽ không binh bại Bạch Môn Lâu, cũng là bởi vì không có nghe mưu sĩ Trần Cung kiến nghị, sớm giết Tào Tháo, không phải không sao rồi mà. Hiện tại mưu sĩ đổi thành Giả Hủ cái này lão lục, Lữ Bố nghe lời cũng còn tốt, Giả Lao sáu ra độc kế, Lữ Bố chấp hành, hai bên quần anh tụ hội. Nhưng nếu như Lữ Bố không nghe lời, vậy thì có ý tứ. Giả Hủ không phải Trần Cung cái kia quá cố chấp cuồng, tự vệ vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất, nhận biết tình huống không đúng, lao già này khẳng định lập tức lòng bàn chân bôi dầu. Trên đạo hưu bất tử bần đạo, Giả Hủ là chuyên nghiệp. Đến thời điểm hai người mỗi người đi một ngả, Lữ Bố thất bại là chuyện sớm hay muộn. Đến thời điểm nếu là không muốn bị phía Nam chư hầu đánh chạy trối chết, chỉ có thể lên phía Bắc nhờ và Triệu Lâm. Chính mình làm lão bản không sống được nữa, chỉ có thể cho người khác tiếp tục làm công. Phóng tầm mắt thiên hạ, không có so với Phương Bắc Triệu gia càng đáng tin chư hầu rồi. Huống chi, Triệu Lâm đã sớm cùng Lữ Bố liên lụy tuyến, liền Lữ Bố cái này danh tiếng, giết đồng trác sau đó, thiên hạ chư hầu có thể tiếp thu hắn, tìm không ra nhà thứ hai đến. Trường An bên này liền như vậy. Lữ Bố dẫn người vừa đi, chỉ còn dư lại tiểu hoàng đế cùng một đám lao giả, vậy thì lúng túng, bảo mệnh đều là vấn đề, bị truy tệ ra quần. Bởi vì Quách Tỷ Lý Giác dẫn người giết trở về. Trước Lữ Bố giết đồng trác quét sạch Trường An thời điểm, Lý Giác Quách Tỷ thấy tình huống không đúng trực tiếp chạy Lương Châu đi tới, một trận chiêu binh mãi mã, lúc này mới an tâm đến. Nghe nói Lữ Bố dẫn người rời đi Trường An, Lý Giác Quách Tỷ lập tức hăng hái, trình diễn vừa ra vương giả trở về. Trường An hiện tại liền một luồng ra dáng binh mã đều không có, Lý Giác Quách Tỷ trở về, lập tức liền có thể vươn mình đem ca hát, thằng chột làm vua sứ mụ sinh hoạt bắt đầu rồi. Triều đình bách quan cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không ở lại Trường An ngồi chờ chết. Liền Lý Giác Quách Tỷ hai cái tên này đức hạnh, có thể đem bang này xương giả đưa hết cho quyệt ba bẻ đi. Đám người này lập tức kéo tiểu hoàng đế chạy trốn, đồng thời truyền tin thiên hạ chư hầu, cần vương hộ giá. Nhưng là thiên hạ chư hầu làm lâu như vậy thằng chột làm vua sứ mụ, ai sẽ đồng ý làm một cái tiểu hoàng đế cùng một đám lao già trở về a? Không đủ làm lỡ sự. Kiềm chế vua để điều khiển chư hầu loại này cao cấp thao tác, không phải bình thường chư hầu có thể làm. Sơ sót một cái, liền dễ dàng rơi vào đồng trác hạ tràng. Bị thiên hạ chư hầu vây công, không phải người bình thường có thể gánh vác được. Tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, 99% chư hầu đều đối với này điều cầu cứu tin tức mảnh mặt làm ngơ. Chính mình tiêu giao là tốt rồi. Cho tới như mặt trời sắp lặn, chỉ còn trên danh nghĩa hắn thất, thích làm gì thì làm đi. Ai yêu muốn ai muốn. Cuối cùng tiểu hoàng đế và người bị Tào Tháo dẫn người từ Lạc Dương nhận trở lại, mệnh đồ thăng trầm hiến đế Lưu Hiệp vẫn là bị trở thành Tào Tháo trong lòng tước. Kiềm chế vua để điều khiển chư hầu cục diện, từ đó xuất hiện. Có điều có bao nhiêu chư hầu nghe theo, vậy thì khó nói. Ngoại trừ tiểu hoàng đế bên ngoài, Ngọc tỷ truyền quốc cũng là gây rắc rối mầm dễ. Chư hầu phạt đồng sau, Ngọc tỷ truyền quốc bị Tôn Kiên từ trong giếng cạn tìm tới, tuy rằng nghĩ biện pháp lừa gạt Viên Thiệu bàn hỏi, nhưng việc quan hệ Ngọc tỷ truyền quốc, chuyện như vậy, hoài nghi liền được rồi. Tuy rằng Tôn Kiên lập tức dẫn người rời đi Lạc Dương, nhưng Viên Thiệu cũng sẽ không liền như thế từ bỏ. Ngọc tỷ truyền quốc là hoàng quyền tượng trưng, ai cầm ở trong tay là có thể dựa vào này tín vật xưng đế. Vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương. Này tám chữ mang đến sức hấp dẫn, không có mấy người có thể ngăn cản. Tôn Kiên có khả năng mang theo Ngọc tỷ truyền quốc chạy về Giang Đông, chuyện này giấu được người khác, nhưng không che giấu nổi cùng là người nhà họ Viên Viên Thuật. Viên Thiệu Viên Thuật này hai huynh đệ đều là dã tâm rất lớn người, đụng tới như vậy một cái cơ hội ngàn năm một thở, đương nhiên phải bắt được. Liên Viên Thiệu Viên Thuật hai huynh đệ từng người bắt đầu rồi chặn ngang Ngọc tỷ hành động. Tôn Kiên đoàn người muốn trở về Giang Đông, nhanh nhất phương thức là thủy lộ. Thủy lộ chặn giết thích hợp nhất, cũng nhất là thuận tiện. Cuối cùng, Kinh Châu Lưu Biểu tiếp nhận rồi nhiệm vụ lần này. Ở Kinh Châu thủy lộ hai bên mai phục, chính là vì Ngọc tỷ truyền quốc. Tôn Kiên cũng không phải người ngu, biết Viên Thiệu hoài nghi sẽ không cứ thế biến mất, rất có khả năng gặp nửa đường mai phục giết, cho nên muốn cái biện pháp, quân chia thành hai đường. Một đường do Đại Nhi Tử Tôn Sách xuất lĩnh, gióng trống thua chiêng đi đường bộ, ý đồ dẫn ra có khả năng phục binh. Khác một đường do chính Tôn Kiên xuất lĩnh, Tiểu Nhi Tử Quyền cũng theo hắn, đi sớm định ra thủy lộ. Cho tới Ngọc tỷ truyền quốc, đương nhiên là chính Tôn Kiên mang theo, vật trọng yếu như vậy, con trai ruột cũng tin không nổi. Nếu như thật làm cho Tôn Sách làm mất rồi, Tôn Kiên chết rồi đều bế không lên mắt. Hai con đường một sáng một tối, phối hợp lẫn nhau, thủy bộ lẫn nhau là trợ giúp, đúng là không sai kế sách. Nhưng là Tôn Kiên vẫn là không cân nhắc toàn diện, Cường Long không ép địa đầu xà. Coi như Tôn Kiên lại am hiểu trên nước tác chiến, nói riêng về sự quen thuộc địa hình, vĩnh viễn không sánh được kinh doanh Kinh Châu nhiều năm Lưu Biểu. Lưu Biểu ở Giang Đông thủy lộ hai bên mai phục, Vạn Tiễn cùng phát bên dưới, Tôn Kiên người bị trúng mấy mũi tên, chỉ có thể nuốt hận quy thiên. Cũng may Tôn Sách trợ giúp đúng lúc, bảo vệ đệ đệ Tôn Quyền tính mạng, nhưng Tôn Kiên thi thể vẫn bị Lưu Biểu binh mã mang đi. Vì phải về Tôn Kiên thi thể, 9 tuổi Tôn Quyền một mình tới cửa, dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, đem sự tình hoàn thành. Lưu Biểu làm chuyện này, cũng là giữa bị ép, viên gia hắn Lưu Biểu không trêu chọc nổi, nhưng cũng không đáng cùng Giang Đông Tôn gia kết tử thủ. Tôn Sách Giang Đông tiểu bá vương danh hiệu tuy rằng không như phụ Tôn Kiên, nhưng ở Đại Hán phía Nam vẫn có số 1. Chủ yếu nhất một điểm, vậy thì là số tuổi. Bây giờ Lưu Biểu đã già mua, không mấy năm sống tốt, mà Tôn Sách chính là thân thể cường tráng thời điểm. Hai bên nếu như kết liễu tử thủ, Tôn Sách một lòng muốn làm Kinh Châu, Lưu Biểu vẫn đúng là không nhất định có thể gánh vác. Chặn giết Tôn Sách chuyện này, vốn là mất công sức không có kết quả tốt. Đem đoàn người nổ cỏ tận gốc cũng còn tốt, như vậy một bách, vĩnh viễn trừ hậu họa. Có thể hiện tại chỉ chết rồi một cái Tôn Kiên, mà sau bất kể như thế nào xử lý, đều sẽ cho Kinh Châu mang đến phiền phức. Hết cách rồi, người không vì bản thân trời chu đất diệt, Lưu Biểu lúc này cũng chỉ có thể trước tiên cố chính mình. Liền, Lưu Biểu liền đem tất cả sự tình đẩy lên Viên Thuật trên người. Tuy rằng chuyện này xác thực là Lưu Biểu làm, nhưng Tôn Kiên thi thể còn muốn đòi lại, vì lẽ đó Tôn Sách cũng chỉ có thể cắn răng nhận. Kẻ thù mà, hơn nữa một cái Viên Thuật cũng không phải chuyện ghê có gì. Ngược lại hiện tại một cái cũng đánh không lại. Tôn Sách cùng Tôn Quyền, từ đó liền hận lên Viên Thuật, Lưu Biểu hai người. Chương 688, đại kết cục, chương 688, đại kết cục. Viên Thuật cũng là thù giai chủ nhân, lần này tuy rằng giết Tôn Kiên, nhưng Ngọc tỷ truyền quốc cũng không có đoạt lại, còn ở lại Tôn Sách trong tay. Viên Thuật muốn Ngọc tỷ truyền quốc, còn phải tiếp tục ở Giang Đông Tôn gia trên người tìm chỗ đột phá. Liền, thừa dịp Tôn Quyền còn ở hướng về Lưu Biểu đòi hỏi Tôn Kiên thi thể trống rỗng, lập tức truyền tin về Hoài Nam, để đại tướng Kỷ Linh trực tiếp tiếp quản Giang Đông Tôn gia binh mã. Không có binh mã, coi như Tôn Sách hai huynh đệ trở lại Giang Đông, cũng không lật nổi sóng gió gì. Tiếp tục như vậy, Ngọc tỷ truyền quốc sớm muộn đều sẽ rơi xuống Viên Thuật trong tay. Trở lại Giang Đông sau đó, Tôn Sách đem Tôn Kiên an táng, tự nhiên biết rồi Viên Thuật động tác. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hận quy hận, đánh không lại chính là đánh không lại. Muốn báo thủ, nếu muốn có một phen thành tựu, Tôn Sách nhất định phải đoạt lại Giang Đông binh mã mới có hy vọng. Tuân theo đại trượng phu coi được giãn được nguyên tắc, Giang Đông tiểu bá vương Tôn Sách lấy thân vào cục, đến Viên Thuật thủ hạ làm công đi tới. Có thể Viên Thuật cũng không phải người ngu, biết Tôn Sách làm như vậy mục đích, nhưng chủ động đưa tới cửa tay chân, không dùng thì phí. Liền Tôn Sách liền thành Viên Thuật trong tay một cái đao nhọn, vì đó mở rộng đất đai biên giới, công thành đoạt đất. Bởi vì Viên Thuật vẫn để phòng Tôn Sách, không cho hắn đơn độc lĩnh binh cơ hội, vì lẽ đó Tôn Sách chỉ có thể dùng ngọc tỷ đổi lấy vì là chất, thay đổi Hàn Dương Trình Phổ mấy viên lao tướng, bắt đầu rồi gây dựng sự nghiệp lữ trình. Viên Thuật được rồi ngọc tỷ, cũng không biết nghĩ như thế nào, dĩ nhiên xưng đế. Lá gan không phải lớn một cách bình thường, dù cho Triệu Lâm hiện tại hùng cứ phương Bắc, cũng không có loại này kỳ hoa thao tác. Xem ra cần phải khối ngọc tỷ, Viên Thuật là triệt để nhẹ nhàng. Chuyện sau đó thì càng đơn giản, Viên Thuật xưng đế, loại động tác này ở chư hầu trong vòng là không cho phép. Chỉ cần có người phạm quy, những người khác liền sẽ hợp nhau tấn công, đem bóp chết ở cái nôi bên trong. Cụ thể hạ tràng xin mời tham khảo đồng trác. Phàm là có chút đầu óc, đều sẽ biết lúc này xưng đế sẽ là cái gì hạ tràng. Nếu như Viên Thuật xưng đế cái khác chư hầu không có động tác, liền sẽ có rất nhiều người học theo răm rắp, không tốn thời gian dài, Đại Hán liền sẽ mọc ra một đống lớn đế vương danh tướng đi ra. Vây công Viên Thuật trận chiến đó, Triệu Lâm cũng làm cho người tham dự. Viên Thuật chết rồi, đem ngọc tỷ truyền quốc mang về Thiên Vũ thành. Viên Thuật chết rồi, ngọc tỷ liền không thể tiếp tục ở bên ngoài lang thang, vật trọng yếu như vậy, vẫn phải là hảo hảo bảo quản. Phía Nam chư hầu hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, tuy rằng Viên Thuật chết rồi, nhưng những người khác vẫn còn tiếp tục tranh đấu, Dự Châu Tào Tháo, Từ Châu Đào Khiêm, Kinh Châu Lưu Biểu, Ích Châu Lưu Trường, Dương Châu Tôn Sách, còn có Giao Châu Viên Thiệu. Trừ này ra, còn có Lưu Bố, Lưu Bị hai người này không có chỗ ở cố định mai máng, mang theo binh mã chung quanh loạn dạo chơi, đi tới cái nào giàn vật đến cái nào. Phía Nam loạn đấu thời điểm, phương Bắc Triệu gia cũng không nhàn rỗi. Triệu Lâm đầu tiên là xuất binh đánh bại Tiên Ti Tam Đại bộ lạc, hơn nữa là vây quanh lên đánh, triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn. Giải quyết Vũ Châu phương Bắc uy hiếp, Triệu Lâm lại sắp xếp binh mã tây trình, trong vòng 3 tháng liên tục bắt Tịnh Châu, Lương Châu hai địa. Thu phục Tịnh Châu một điểm trở ngại đều không có, Đinh Nguyên đã chết, còn lại Tịnh Châu tinh binh đều bị Lữ Bố mang đi, vì lẽ đó hiện tại Tịnh Châu không có ra dáng binh mã đóng giữ. Trái lại là Lương Châu gặp phải một chút trở ngại, Mã Siêu Mã Đằng đoàn người. Hai bên không đánh nhau thì không quen biết, Triệu Lâm lược thi tiểu kế, liền đem Mã Siêu thu vào dưới trướng. Đại Hán phương Bắc nhất thống, chính là chiều hướng phát triển, không phải một cái Mã gia có thể ngăn cản. Mã gia cũng có người thông minh, tự nhiên cũng thấy rõ điểm này, vì lẽ đó tranh tài một phen sau, quả đoán quy hàng. Ngoại trừ Mã Siêu bên ngoài, còn có một thành viên đại tướng, vậy thì là Triệu Vân đại sư huynh Trương Tú. Trương Tú học thành xuống núi sau đó, vẫn ở Lương Châu phát triển, xông ra một cái Bắc Địa Thương Vương tên tuổi. Từ nay về sau, Đại Hán phương Bắc nhất thống, Triệu gia nắm giữ phương Bắc bốn châu khu vực. Bây giờ Triệu gia phương Bắc bá chủ địa vị không thể lay động, chỉ chờ phía Nam chư hầu phân ra thắng bại. Vốn là phía Nam chư hầu hỗn chiến, không có cái 3 năm rưỡi, không thể phân ra người thắng cuối cùng, có thể tình huống bây giờ không giống nhau, phương Bắc Triệu Lâm một nhà độc đại, nếu là không nhanh chóng quyết ra phía Nam bá chủ, nói không chắc lúc nào Triệu Lâm không kiên trì, trực tiếp xuất binh xuôi Nam, đem bọn họ những này phía Nam chư hầu cho đẩy ngang, vậy thì lúng túng. Triệu Lâm cũng là ý tứ như vậy, cho bọn họ thời gian có thể, nhưng không thể quá dài, thật muốn là lãng phí thời gian 3-5 năm, đến thời điểm hoa cúc vàng đều héo, có thể chờ không được lâu như vậy. Nhiều nhất 2 năm, 13 châu nhất định phải nhất thống. Cũng không phải Triệu Lâm nóng ruột, đúng là thời gian không chờ ta. Đại Hán phía Tây Quý Xương Đế quốc, La Mã Đế quốc vẫn ở mắt nhìn chằm chằm, đã sớm là chuẩn bị chiếm đoạt Đại Hán. Nếu không có Triệu Lâm lực lượng mới xuất hiện, hung hăng chiếm cứ Đại Hán phương Bắc, nói không chắc Quý Xương Đế quốc đã sớm mang binh đánh tới. Kẻ địch lại như lò xo, ngươi nhược hắn liền cường. Đại Hán nội loạn càng nghiêm trọng hơn, ngoại địch xâm lấn độ khả thi càng lớn. Vì lẽ đó Đại Hán nội loạn không thể kéo dài quá lâu, bằng không chỉ cần dựa vào phương Bắc bốn châu khu vực, căn bản chịu không được Quý Xương Đế quốc tấn công. Coi như may mắn ngăn trở, Đại Hán phương Bắc cũng là thảm thảm. Khi đó phương Bắc sẽ suy yếu vô cùng, rất có khả năng sẽ bị Đại Hán cái khác chư hầu thay vào đó. Không cần hoài nghi, chỉ cần phương Bắc Triệu ra đến cái mức kia, phía Nam chư hầu tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay. Triệu Lâm rất rõ ràng trong đó môn đạo, bất kể là ngoại địch vẫn là nội loạn, đều sẽ không để cho chính mình thế lực rơi xuống như vậy một mức độ. Vì lẽ đó, mau chóng quyết ra phía Nam chư hầu kẻ thắng là hữu hiệu nhất sách lược. Ở Triệu Lâm hết sức dưới ảnh hưởng, phía Nam chư hầu tranh đấu càng thêm kịch liệt. Kinh Châu Lưu Biểu, Ích Châu Lưu Trương, Từ Châu Đào Khiêm ba người trước tiên bị nâng cao. Thiên hạ cuối cùng rồi sẽ là người trẻ tuổi, ba người bọn họ đã già mua, gia tộc tử tôn không có quá xuất sắc hậu bối, cùng hiện tại Nam Bắc chư hầu lẫn nhau so sánh, không có bất kỳ ưu thế nào, không có thắng khả năng. Sau đó bị nâng cao chính là Viên Thiệu, Lữ Bố, Lưu Bị ba người. Viên Thiệu ở Giao Châu hai lần phát triển, nhưng thế lực vẫn không có phát triển lên. Hết cách rồi, Giao Châu dường như 5 năm trước Cú Châu như thế hoang vu, hoang vắng. Viên Thiệu không có Triệu Lâm thủ đoạn, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn đem Giao Châu phát triển lên, thực lực tự nhiên không mạnh. Viên Thiệu là bị Giang Đông tiểu bá Vương Tôn Sách đánh bại, thù giết cha, không đội trời chung, Viên gia từ đó diệt. Cho tới Lữ Bố, nhưng là bị Tào Tháo đánh bại. Âm mưu bị kế, Lữ Bố căn bản không phải là đối thủ của Tào Tháo, mưu sĩ giả hủ vì mình an toàn, nửa đường liền chạy về Thiên Vũ thành. Lữ Bố binh bại sau trực tiếp dẫn người hiệu lực Triệu Lâm, có thể thành sẽ không thể làm soái, đây chính là Lữ Bố tính cách. Cho tới Lưu Bị, đời này liền không đáng nhắc tới. Vừa nào kết nghĩa bị Triệu Vân chặn ngang, không có Trương Phi quan vụ phụ tá, Lưu Bị khởi điểm càng thấp hơn. Số mệnh an bài mưu sĩ, Ngọa Long gia Cát Lượng cũng bị Triệu Lâm đảo được Thiên Vũ thành. Không còn những người này phụ tá, Lưu Bị thật thành Lưu Bảo, ngoại trừ chạy vẫn đúng là không có cái gì cái khác thành tựu. Trải qua thời gian 1 năm, phía Nam chư hầu rốt cục quyết ra người thắng cuối cùng, vậy thì là Tào Tháo. Phía Nam trận chiến cuối cùng, Tào Tháo đánh bại Tôn Sách, trở thành người thắng cuối cùng. Đón lấy làm người ta chú ý nhất, chính là Nam Bắc bá chủ trong lúc đó quyết chiến. Kỳ thực Đại Hán mọi người rõ ràng trận chiến này thắng bại, nếu là 10 phần xác suất, Tào Tháo thắng lợi xác suất không đủ nửa thành. Triệu gia ở 2 năm trước cũng đã bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, tuy rằng trong lúc chinh chiến không ngừng, nhưng vẫn chưa xuất hiện đại thương vong, thực lực tổng hợp tăng cường không phải nhỏ tí tẹo. Mặc dù Tào Tháo đánh thắng sở hữu đối thủ, trở thành phía Nam bá chủ, nhưng thực lực bản thân tổn thất rất lớn, căn bản không phải là đối thủ của Triệu Lâm. Cao thủ hàng đầu, tiền lương binh mã đều không đúng một cấp bậc. Trừ phi hiện tại Đại Hán phát sinh đại biến cố, bằng không kết quả rõ ràng. Tào Tháo cũng rõ ràng điểm này, cho nên đối với thắng thua cũng không như vậy chấp nhất. Hoàn thành Nam Bắc cuộc chiến, cũng coi như là hoàn thành Đại Hán tất cả mọi người kỳ vọng. Một trận chiến định thiên hạ, trận này phân lâu tất hợp chư hầu tranh đấu, cần một cái kết quả. Trận này Nam Bắc quyết chiến, chỉ đánh thời gian 1 tháng, Tào Tháo bên này liền toàn diện tan tác, thắng bại đã định, Triệu gia trở thành tân thiên hạ cậu chủ. Triệu Lâm cũng không có giết Tào Tháo, hai bên chỉ là phân thắng bại, cũng không phải là chia sinh tử. Đối với Tào Tháo người này, Triệu Lâm vẫn là rất thưởng thức. Chỉ thế năng thần, thời loạn lạc chi kiêu hùng, trực tiếp giết quá đáng tiếc. Hiện tại thời loạn lạc quá khứ, vùng đất này một lần nữa nghênh đón đại nhất thống, chính là Tào Tháo phát sáng tỏa nhiệt thời điểm, cơ hội thật tốt ta. Nam Bắc cuộc chiến 2 tháng sau, Triệu Lâm chính thức đăng cơ, lập quốc Hoa Hạ, định đô Thiên Vũ thành, chân chính thực hiện thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tác.